Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Xin kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con làm muối đất. Nếu muối đã lạc, thì người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại. Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, mà người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rọi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời. Kính thưa anh chị em, tuần vừa qua, tôi có đọc được trên một cuốn sách câu chuyện về một cô gái trẻ, 17-18 tuổi, mới học xong trung học. Cô ta có tên là Anna, sinh sống tại Cape Cod, một hòn đảo nhỏ tại vùng đông nam của tiểu bang Massachusetts. Một mùa hè kia, cô Anna tìm được việc làm tại một khách sạn lớn ở trong thành phố. Công việc hàng ngày của cô là lau chùi, trải giường, thay khăn cho 10 căn phòng. Và Anna có dịp tiếp xúc với nhiều người giàu có và danh tiếng. Trong số đó có một ông tên là Smith. Ông ta đến khách sạn vào một chiều cuối tuần, với hành trang là một cái túi nhỏ bằng da. Ở sáng hôm sau, khi cô đến xin lau phòng, ông Smith chỉ hé cửa, ló đầu ra và nói: Cô không cần lau phòng tôi, chỉ cho tôi vài chiếc khăn là đủ rồi. Ngày hôm sau, khi trở lại xin dọn dẹp căn phòng, thì ông Smith cũng ló đầu ra và nói như hôm trước. Sang ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng vậy. Đến ngày thứ sáu, ông Smith mới để cho cô thi hành bổn phận. Ở đang khi Anna dọn dẹp lau chùi, thì ông Smith lại đến bắt chuyện với cô. Rồi sang ngày thứ bảy, sau khi làm hết 10 căn phòng mà mình chịu trách nhiệm, trong đó có cả phòng của ông Smith, thì cô Anna đi thay áo rồi xuống phố. Ở đang bước đi, bỗng có một chiếc xe chờ tới. Trên xe là ông Smith. Ông ta hỏi là có phải cô Anna đang đi về nhà không? Và rồi ông ta ngỏ ý muốn chở cô ta về. Nhưng mà Anna trả lời là cô đang đi đến nhà thờ để dự lễ, chứ không phải về nhà. Ông Smith vẫn mời Anna lên xe và lái đưa cô ta đến nhà thờ. Ở trên xe ông hỏi Anna đủ thứ chuyện. Anh nào là cô thường đi lễ vào giờ này lắm sao? Anh nào là tại sao có nhiều thanh thiếu niên khác như cô không đi nhà thờ mà cô lại đi? Rồi cô có ngủ gục khi nghe cha giảng không? Đi lễ cô có rước lễ không? Thế rồi khi đến nhà thờ, cô Anna đã ngạc nhiên khi thấy ông Smith xin được cùng vào tham dự thánh lễ với cô. Và càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông ta quỳ từ đầu tới cuối, mắt nhắm lại từ đầu tới cuối. Và khi lễ chưa xong, cha chưa bước xuống khỏi bàn thờ, thì ông Smith đã vội vàng đứng dậy ra về. Sáng hôm sau, khi trở lại lau chùi cái phòng của ông Smith, thì Anna không còn thấy ông ta đâu nữa hết. Cũng chẳng thấy cái túi du lịch bằng da ở trên bàn, nhưng thay vào đó là một gói gì nhỏ nhỏ với một miếng giấy. Cô cầm tờ giấy lên và đọc được những cái hàng chữ sau. Cô Anna thân mến, món quà trong hộp này là để nói lên những ơn cao đẹp cô đã làm cho tôi mà cô không hay biết. Cái cuộc hôn nhân của tôi dường như sụp đổ tan tành. Tôi đã nói với vợ tôi rằng tôi sẽ bỏ nhà đi một thời gian để suy nghĩ nên tiếp tục hay chấm dứt. Thế nhưng càng suy nghĩ, tôi càng thêm rối rắm. Rồi một hôm, tôi gặp được cô. Niềm tin của cô vào Thiên Chúa thật huy hoàng, kích động tôi vô cùng. Thánh lễ chiều hôm qua là thánh lễ thứ nhất mà tôi đi dự sau 10 năm bỏ nhà thờ. Trong thánh lễ đó, Chúa soi sáng cho tôi, thấy rõ thực hư của cuộc đời, và bây giờ thì tôi ao ước được trở về với vợ tôi. Tôi ra về với đầy lòng biết ơn Chúa và biết ơn cô, vì cô là một ánh sáng rực rỡ, chiếu soi vào bầu trời tăm tối, nơi tâm hồn tôi, ngay cái chính lúc đen tối nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô, vì cô đã giúp tôi tìm lại được đức tin. Ký tên Smith. Kính thưa anh chị em, một nhà tư tưởng đã có lý khi nói rằng, trong một căn phòng âm u tăm tối, không thấy gì hết, nhưng chỉ cần một tia sáng chiếu qua khe cửa thôi, thì cũng đủ cho người ta tin rằng ở ngoài kia đang có mặt trời. Cũng vậy, giữa một thế giới đen tối vì sa đọa, tham lam, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, mà có một vị thánh xuất hiện thôi, thì cũng đủ cho người ta tin rằng cuộc đời này có Thiên Chúa. Một tâm hồn đang đau khổ, thất vọng, chán nản, buồn phiền, mà có một tia sáng của tình yêu và niềm tin chiếu vào, thì cũng đủ cho người ta thấy rằng cuộc đời này đáng sống. Thế nhưng, anh chị em thử hỏi chính mình xem, tôi có đang là một tia sáng của tình yêu và niềm tin để chiếu soi cho cuộc đời ai chưa? Niềm tin trong tôi có đủ mạnh để soi sáng thế gian và ướp mặn lòng đời chưa? Hay là lối sống của tôi lại cứ như đang hùa theo thế gian mà làm cho bóng tôi ngày càng thêm dày đặc và đêm đen là xuất hiện ngay giữa ban ngày? Tự vấn một chút như thế, để rồi chúng ta cùng nghe lại lời khẳng định của Chúa Giêsu. Ngài nói, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Chúa Giêsu không bảo là các con hãy trở nên muối đất, hay trở thành ánh sáng thế gian. Nhưng Ngài nói các con là muối, là ánh sáng. Không phải là becoming, nhưng là being. Chúng ta cần phân biệt hai động từ này. Khi nói tôi đang trở nên là hàm ngậm trước đó tôi chưa có gì. Bây giờ tôi đang thu về cho mình những yếu tố cần thiết để trở thành một cái gì. Còn khi đang nói tôi là thì không còn là việc thu về những yếu tố cần thiết để trở nên nữa, nhưng là thi hành cái mà tôi đang là đó. Xin lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Khi nói tôi đang trở thành bác sĩ, thì bây giờ tôi chỉ là một sinh viên. Công việc chính yếu của tôi là phải thu tích cho mình những kiến thức cần thiết, những vốn liếng y khoa căn bản để có thể trở nên một bác sĩ. Nhưng khi tôi là bác sĩ, thì công việc chính yếu của tôi sẽ là thực thi việc chăm sóc, chữa lành và cứu sống cho người ta. Thì cũng thế, khi khẳng định bản chất của người Kitô hữu là muối, là ánh sáng, Chúa Giêsu muốn nói rằng công việc chính yếu của họ không phải là thu tích cho mình điều này điều kia, nhưng là ban tặng cho đời những gì mình có. Nói đến muối và ánh sáng là nói đến những thứ mà sự tồn tại của nó là cho lợi ích của những vật khác. ngoài nó, chứ không phải cho chính nó. Như muối, nó không thu về cho mình chất mặn, nhưng là trao chất mặn của nó cho lợi ích của một vật khác ngoài nó. Có thể nó trao chất mặn để làm cho thịt cá được tồn tại lâu hơn. Nó trao chất mặn để làm cho món ăn đậm đà, dễ nuốt hơn. Anh chị em cứ thử tưởng tượng xem, nếu trong bữa cơm mà mình ăn cái gì nó cũng nhạt, thì có chịu nổi không? Rồi ánh sáng cũng vậy, từ bản chất nó không phải là hút vào, nhưng là chiếu ra. Và đặc tính của nó là để soi đường, là cho thấy cái đẹp và trao ban sự sống. Anh chị em thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra nếu như mình đi nhà thờ mà không có ánh sáng. Vào nhà thờ cứ tối thui thôi. Nếu thế thì người ta đâu cần trang điểm, đâu cần chọn áo màu gì, quần màu gì. Các cha cũng đâu cần mặc áo xanh mùa quanh năm, hay là áo tím mùa chay, hay là áo trắng mùa phục sinh và Giáng sinh. Vì không có ánh sáng thì sẽ không thấy được màu sắc. Không có ánh sáng sẽ không có cái đẹp, và rồi cũng chẳng có sự sống. Ai học khoa học thì cũng biết là nhờ ánh sáng mặt trời mà có quang hợp, và từ đó tạo nên các diệp lục tố ở trong cây cỏ, giúp cho sinh vật phát triển và tồn tại. Không có mặt trời sẽ không có cây, không có rừng, không có nước, không có thủy triều, và kết quả là không có năng lượng. Mà không có năng lượng thì sẽ không có đời sống của bất cứ sinh vật nào trên trái đất này, ngay cả con người. Mà nói con người thì thưa anh chị em, đâu phải chỉ có sự sống thân xác tự nhiên, nhưng còn có cả sự sống thần linh, siêu nhiên đấy chứ. Trong cái chiều kích thần linh và siêu nhiên đó, người ta cũng cần có ánh sáng để sống và tồn tại. Nhưng ánh sáng đó từ đâu ra? Thưa, từ Chúa Giêsu, đấng là mặt trời công chính, và từ chúng ta, những Kitô hữu, là những người có Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi để đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui vào chốn u sầu, đem tình yêu vào chốn khổ đau hận thù. Thế nhưng thử hỏi là tôi đã chiếu ánh sáng cho ai? Tôi có đem niềm vui và tình yêu vào đâu chưa? Ánh sáng trong tôi có còn không, hay là đã tắt mất rồi? Có lẽ anh chị em còn nhớ một câu chuyện mà người Nhật hay kể cho nhau nghe. Mà có một anh mù kia, lâu năm lâu tháng, gặp lại được người bạn thân. Thế rồi vì lâu quá mới được gặp nhau, cho nên thôi thì hai người nói đủ thứ chuyện. Từ chuyện còn bé đến chuyện lớn lên, từ chuyện tình yêu cho đến chuyện gia đình, nói đến nỗi mà trời tối khuya lúc nào không hay. Và cuối cùng thì anh mù cũng chào bạn, xin phép ra về. Anh bạn bảo chờ một tí, thắp cho cái đèn mà đi đường. Anh mù mới bảo, mù như thế này, ánh sáng và bóng tối thì có khác gì nhau? Chứ bộ chế nhạo sao mà đưa đèn cho tôi. Anh kia mới nói, không có đâu. Mặc dù anh không thấy ánh sáng, mặc dù anh không thấy đường, nhưng mà ít ra anh cầm đèn, người ta cũng thấy anh mà, người ta tránh anh chứ. Anh mù nghe có lý quá, mới nhận đèn của bạn, xách ra về. Đang đi ngon lành, phải cầm đèn, dơ cao đàng hoàng lắm. Anh bỗng có một tên nào đó, nó đang đi ngược chiều, đâm cái rầm vào anh ta. Thế là văng mỗi anh một nơi. Anh mù vừa lồm cồm bò dậy, vừa chửi anh kia, đồ đuôi, chứ bộ mày không thấy tao cầm đèn đây à? Vừa nói xong thì nghe anh kia quát lại, có mày đuôi thì có, Chứ bộ mày không thấy cái đèn của mày nó tắt mất từ lời nào rồi à? Thưa anh chị em, không chừng cái cuộc đời của mình cũng như thế. Tức là cầm đèn mà đèn tắt lúc nào không biết, rồi lại còn tơ cao như muốn soi sáng cho mọi người nữa chứ. Như thế thì làm sao mà tránh khỏi đụng nhau, té đau hay là bất an bất hạnh? Thế thì làm sao để biết đèn lòng mình có còn sáng không? Và làm sao để thắp nó lên nếu như nó đã bị tắt rồi đây? Chúng ta hãy trở lại với câu hỏi của ông Smith với cô Anna. Tại sao có biết bao nhiêu người khác cũng đi nhà thờ mà cô lại đi? Đi nhà thờ cô có ngủ gục khi nghe giảng không? Cô có rước lễ không? Thưa anh chị em, thiết tưởng đây cũng là những cái câu hỏi mà qua đó chúng ta có thể tìm câu trả lời. Ấy là khi có biết bao nhiêu người không đến nhà thờ, không sống luân thường đạo lý, không sống tha thứ yêu thương, không sống hy sinh phục vụ, thì tôi có dám sống không? Tôi có tỉnh táo để nghe lời Chúa trong lương tâm mình không? Hay tôi cứ ngủ gục, gục theo tiếng nói của đam mê, ích kỷ, xác thịt? Và tôi có biết đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể để được đốt lên ánh sáng của tình yêu dâng hiến như Chúa Giêsu, hầu soi sáng cho thế gian và ướp mặn lòng đời hay không? Câu trả lời xin được dành lại cho anh chị em.
Con đi khắp trần gian.